Tham sân si là ba con rắn độc đã sát hại biết bao người trong đời này và còn gây tai ương không biết bao nhiêu kiếp nữa. Còn tham sân si là con người còn đau khổ. Bởi si mê nên thân là do duyên hợp, giả dối mà chúng ta lầm tưởng là chân thật quý báu nên sanh lòng tham muốn thu góp mọi thứ trên đời này về mình. Muốn mà không được thì tâm liền nổi sân, hay có mà không giữ được cũng phát điên. Vì thế, từ tham sanh ra sân để tạo nghiệp gây khổ cho mình mà thôi. Bây giờ nếu thấu hiểu trí tuệ bát nhã của Đại Thừa thì phải thấy biết thân này là huyền hóa. Một khi dùng con mắt trí tuệ để mở sáng đèn tâm thì chắc chắn si mê sẽ tan biến. Thấy thân mình là huyền và vạn pháp cũng là huyền thì có gì phải bận lòng. Cái có hay cái không chẳng qua chỉ là hiện tượng duyên sanh của tạo hóa mà thôi. Đó là nay có, mai không, rồi mai không, mốt có. Do đó, có cũng thế mà không cũng thế thì tâm sẽ hoàn toàn thanh tịnh. Triết lý của Phật là chân lý, cũng ví như viên thần dược. Nếu con người chỉ nhìn viên thần dược mà không uống thì làm sao biết mình hết bệnh? Cũng như bát nhã là chân lý siêu việt mà chúng sinh dù có tu học mà không chịu tu chứng thì làm sao thấy được sự nhiệm màu. Huyền diệu của nó chẳng khác nào nhân viên ngân hàng từ sáng đến chiều đếm tiền cho kẻ khác mà trong túi của mình không có một xu. Trí tuệ Như Lai luôn luôn sẵn có trong mỗi chúng sanh, nhưng vì vô minh mê lầm che lấp mà không biết nên cuộc sống trở thành điên đảo, mộng tưởng. Tất cả các pháp tu của Đạo Phật không ngoài mục đích duy nhất là làm cho chúng sinh lìa xa vọng tưởng, chấp trước để tánh giác được hiện bày. Chẳng hạn như Kinh Lăng Nghiêm dạy cho chúng sanh chứng ngộ chân tâm và sống thật với tánh giác của mình để được an vui tự tại. Nhưng rất nhiều người hiểu lầm chân tâm là hư không, rỗng tuếch. Khi ngũ quan của chúng ta nhận biết vật gì mà tâm không khởi vọng tưởng, phân biệt thì cái biết ấy là chân tâm. Nếu thời gian nhận biết mà không vọng tưởng nhưng mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe thì cái rõ ràng thường biết hiển lộ nơi mình. Tuy cái thường biết hiển lộ nơi mình mà không bám vào sáu trần nên không có tướng mạo. Mặc dầu không có tướng mạo nhưng chân tâm không phải là hư không, vì hư không là bất động mà tánh giác là linh động. Thí dụ như chúng ta nhìn chiếc xe đang đậu ngoài đường. Nếu nhìn chiếc xe mà chỉ biết đây là chiếc xe, tức là chúng ta không khởi niệm phân biệt, thì cái thường biết không bám vào sáu trần, thì cái biết này là chân tâm. Nhưng nếu chúng ta bắt đầu khởi niệm phân biệt, cái xe này đẹp quá, mắc tiền quá, thì chân tâm biến mất và được thay bằng vọng niệm. Cái thường biết của chân tâm ban đầu đổi thành cái biết của thức. Bây giờ nếu chúng ta dùng trí tuệ bát nhã mà soi thấu thì thấy chiếc xe không có tự tánh, tức là không, vì chiếc xe do nhiều duyên hợp lại mà thành. Cái biết bây giờ là cái biết của trí, tức là dụng của chân tâm. Dụng thì gần với chân tâm hơn là thức, vì tuy cũng phân biệt nhưng phân biệt đúng với sự thật. Chúng ta có thể ví chân tâm như mặt gương trong sáng. Hình tướng bên ngoài như thế nào thì mặt gương phản chiếu như thế đó. Nếu ở ngoài là bình hoa thì trong mặt gương hiện bóng bình hoa, hay ở bên ngoài là cái ly thì mặt gương cũng hiện bóng cái ly. Cái biết của chân tâm cũng thế, tai vẫn nghe tiếng, mắt vẫn thấy sắc, lưỡi vẫn nếm mùi vị, mà tâm an nhiên tự tại, không dính mắc, không khởi niệm phân biệt. Có hai vị thiền sư ngồi uống trà. Vị thứ nhất nói: khi uống trà, người biết trà ngon dở là phàm phu, còn nếu không biết mùi vị trà thì giống như cây đá. Vậy sư huynh nên uống trà như thế nào? Vị thứ hai đáp: uống trà, chỉ thế thôi. Uống trà thì chỉ biết có uống trà, đó là sống với chân tâm vậy. Vậy chân tâm và tánh khác nhau chăng? Thí dụ, như khi ra biển, chúng ta thấy mặt sóng nhấp nhô, làn sóng trên đè làn sóng dưới, tạo ra những tiếng gào thét của đại dương mà thường gọi là hải triều âm. Thấy sóng nước là thấy cái tướng của nước và những làn sóng nhấp nhô là dụng của nó. Dù có nổi trăm ngàn lượn sóng thì không một lượn sóng nào ngoài nước mà có, nhưng tính nước ở dưới lòng đại dương thì yên tĩnh, trầm lặng là thể của nước vậy. Như thế, tâm là tướng, là hình dáng bên ngoài, là vọng tưởng, là do duyên hợp, còn tánh là chân thể của tâm, là cái có sẵn. Do đó, nếu chạy theo tâm là chạy theo vọng tưởng, còn sống với tánh là sống với chân thể, với cái thường biết của mình. Tham sân si, thiện ác, khổ lạc chính là dụng của tâm. Vì thế, ngay trong tướng mà nhận ra thể và ngay nơi thể biết được tướng để gọi, cũng như ngay nơi sóng thấy được nước mà không cần bỏ sóng tìm nước. Nói cách khác là tâm tham sân si thiện ác chứa trong tâm của con người thì tánh thanh tịnh sáng suốt cũng nằm trong tâm của con người. Nhưng chúng ta nhận biết được cái tánh thanh tịnh của mình bằng cách loại bỏ tâm tham sân si để trở về sống với cái thể chân thật của mình thì được hoàn toàn an vui tự tại. Vậy sanh diệt là tướng và chân như là thể. Nói thế có nghĩa là nếu con người dẹp hết vọng niệm sanh diệt mê lầm thì họ sẽ sống với cái tỉnh giác hằng có nơi mình, tức là sống với ông Phật của chính mình. Vậy Phật chính là ở ngay trong tâm của mình. Vì thế, cho dù chúng ta có lên non xuống bể mà không sống với cái tánh giác thì có tìm ra Phật được không? Vì sự huyền diệu của tánh nên ngay cả Lục Tổ Huệ Năng cũng thốt luôn năm cái không ngờ. Ngài nói: không ngờ tánh mình vốn tự thanh tịnh, không ngờ tánh mình vốn không sanh diệt, không ngờ tánh mình vốn tự đầy đủ, không ngờ tánh mình vốn không dao động, và không ngờ tánh mình hay sanh muôn pháp. Khi con người sống với tâm bình thường, không động, trong sạch và không có tranh giành hơn thua thì tâm không còn phiền não. Vì thế cái tâm bình thường này chính là cái tâm thanh tịnh thường có trong tất cả mọi người. Đó là cái không ngờ thứ nhất. Con người vì chạy theo vọng niệm nên cuộc sống lúc nào cũng điên đảo mà tạo ra nghiệp. Tự tánh vốn thanh tịnh thì không khởi vọng niệm, không khởi vọng niệm thì không gây nghiệp, mà không có nghiệp thì không sanh diệt, tức là không có sanh tử luân hồi. Đó là cái không ngờ thứ hai. Khi mới lọt lòng mẹ, con nít bật khóc oa oa mà không cần ai dạy chúng. Sau đó chúng biết bỏ, rồi biết đi cũng là tự biết, chứ không phải đợi dạy mới biết. Đói, chúng kêu la. Buồn ngủ, chúng lăn ra ngủ. Tất cả những cái biết có sẵn như thế thì gọi là tánh. Cái tánh này đã có sẵn từ khi còn bé cho đến bây giờ, chứ đâu phải bây giờ mới có. Do đó mà Tổ mới nói tánh mình vốn tự đầy đủ là như vậy. Đây là cái không ngờ thứ ba. Vì chạy theo cuộc sống nên con người lúc nào cũng suy nghĩ về mình, suy nghĩ về người, suy nghĩ về tinh thần cũng như suy nghĩ về vật chất. Càng suy nghĩ, tâm càng dao động, mà suy nghĩ là tâm chứ không phải là tánh. Nhưng tự tánh vốn thường tịnh, không suy nghĩ, không dao động, đó là cái không ngờ thứ tư. Bản thể chân như, tức là tự tánh, thì thường hằng bất biến, nhưng từ cái bất biến này mà duyên sanh ra vạn pháp, tức là bất biến mà tùy duyên hay là chân không, mà diệu hữu, có nghĩa là không có một cái gì mà sanh ra tất cả, đó là cái không ngờ thứ năm. Trong kinh A Hàm có câu chuyện như sau. Một hôm có người ngoại đạo đến hỏi Đức Phật rằng: này Ngài Cù Đàm, giáo lý của Ngài có Niết Bàn không? Nếu có, thì có ai chứng được Niết Bàn chưa? Giáo lý của ta có Niết Bàn, và có người đã chứng được Niết Bàn. Vậy Ngài Cù Đàm chứng chưa? Ta đã chứng được. Nếu giáo lý của Ngài có Niết Bàn và Ngài đã chứng Niết Bàn, vậy tất cả đệ tử của Ngài có được Niết Bàn hết chăng? Đệ tử của ta có người chứng được Niết Bàn, có người không chứng được Niết Bàn. Giáo lý của Ngài có Niết Bàn thì tại sao Ngài dạy đệ tử có người chứng, có người không chứng? Ở đây, gần thành Vương Xá, Vậy ông có biết thành Vương Xá không? Dạ biết. Ông có rành đường đến thành Vương Xá không? Dạ rành. Nếu có người hỏi đường để đến thành Vương Xá, ông chỉ dẫn tường tận, mà người đó không đi tới là lỗi tại ai? Dĩ nhiên là lỗi tại người đi. Nếu người đó đi theo đúng như lời tôi chỉ thì chắc chắn sẽ tới. Bây giờ Đức Phật mới kết luận rằng, ta cũng vậy, giáo lý của ta có Niết Bàn, và ta cũng đã đạt Niết Bàn, nhưng ta dạy đệ tử, nếu ai y theo lời ta dạy mà tu thì đạt tới Niết Bàn, bằng không thì không đạt được. Vậy không có Niết Bàn đâu có phải là lỗi tại ta. Cũng kinh A Hàm lại kể một câu chuyện như sau. Có một người ngoại đạo tên là Tu Nhàn Đề đến yết kiến Đức Phật để bày bác chủ trương xa lìa ngũ dục của Phật giáo. Sau khi Đức Phật dùng đạo lý giáo hóa, ông tỉnh ngộ, và bây giờ Đức Phật mới nói cho ông nghe bài kệ: không bệnh lợi bậc nhất, niết bàn vui bậc nhất. Nghe xong, ông bèn hỏi Phật rằng, thế nào là niết bàn vui bậc nhất? Đức Phật không trả lời thẳng, mà chỉ cho ông một thí dụ. Như người mù mắt, từ thuở bé nghe người khác diễn tả những màu sắc xanh đỏ tím vàng, cũng không thể hình dung được. Sau đó, có người thương xót, trị lành đôi mắt. Khi mắt sáng, người ấy thấy rõ ràng các màu sắc mà không cần ai diễn tả. Niết bàn cũng như thế. Nếu ông chưa sáng được con mắt trí tuệ, dù ta có vì ông mà nói thì ông cũng chẳng có lợi ích gì. Ta có phương thuốc làm sáng con mắt trí tuệ của ông, đó là gần gũi thiện tri thức, nghe pháp lành, nghe rồi suy nghĩ rồi tu chứng rồi chính ông sẽ biết rõ thế nào là cái vui đệ nhất của Niết Bàn. Con người vì bị mây vô minh che khuất trăng bát nhã nên không ngộ được tánh bát nhã, chân không. Do đó, chỉ khi nào phá tan mây vô minh thì trăng bát nhã mới được sáng tỏ. Như vậy, khi học kinh bát nhã, chúng ta phải soi chiếu bát nhã để thấy được thực tánh bát nhã mà sống với cái tánh giác chân thật của mình, để biến cuộc đời giả tạm không bền chắc này thành cảnh an vui tự tại. Nhưng muốn thấy được thực tánh bát nhã, trước hết phải vận dụng trí bát nhã để thấy thân như mộng huyễn và sáu trần cũng không thật. Từ đó mới ngộ tâm mình là tâm Phật và bản tánh là pháp tánh. Vì thế, Phật tuy đã thành Phật nhưng không thấy mình được thành Phật, nên cổ nhân có làm bài kệ như sau: Phật tức tâm, hề tâm tức Phật. Tâm Phật tùng lai, giai vọng vật. Nhược chi vô Phật, phục vô tâm. Thị thị chân như, pháp thân Phật. Dịch là: Phật tức tâm, tâm tức Phật. Tâm Phật cả hai đều không thật. Người ngộ không tâm và không Phật, liền chứng chân như, pháp thân Phật. Thật vậy, tâm và Phật chỉ là hai danh từ để gọi mà thôi, chứ không có cái gì chân thật cả. Nếu chúng sinh diệt trừ các vô minh vọng chấp, sẽ thấy tâm cũng không và Phật cũng không. Bấy giờ sẽ chứng được pháp thân thanh tịnh, vĩnh hằng bất biến của chư Phật. Để giúp chúng sinh thấu hiểu sâu xa về tuệ giác bát nhã, bằng cách nhìn thấu suốt cái thể thay vì bằng cái tướng, nên chính Đức Phật đã nói thêm trong bài kệ như sau: Nếu thấy ta bằng sắc tướng, nghe ta bằng âm thanh, người này đi đường tà, không thấy được Như Lai. Một lần nữa, chính Đức Phật dạy cho chúng sinh phải phá trừ vô minh vọng chấp để đạt được trí tuệ bát nhã thì mới thật thấy và thật nghe được Phật. Trái lại, nếu còn vô minh vọng chấp, có nghĩa là chấp có sắc tướng hay âm thanh của Phật, thì không bao giờ thấy được Phật. Bởi thế nên Phật mới của là người này đi đường tà, tức là vọng thì sẽ không bao giờ thấy được Như Lai. Nếu thế, nếu từ cửa bát nhã là cửa không, chúng ta bước vào trong nhà thì bây giờ mới thấy được tâm Phật của mình. Nếu sống với tâm Phật này là mở rộng cánh cửa của giải thoát để chứng ngộ Niết Bàn. Nhưng đây là một thứ Niết Bàn tự tánh, thường vắng lặng mà thường sáng suốt. Nó vẫn thường bộc lộ sáng suốt nơi chư Phật, mà vẫn thường sẵn có nơi mọi loài chúng sinh, mà kinh gọi là Phật tánh, là chân tâm, là Như Lai tạng. Chính tự tánh Niết Bàn này có đầy đủ bốn đức là thường, lạc, ngã, thường nghĩa là không bị chi phối bởi tánh vô thường, khi nào cũng như khi nào, không lên bổng xuống trầm, không còn già trẻ sống chết đổi thay. Lạc là không còn khổ não lo buồn, an vui tự tại. Ngã là được hoàn toàn tự chủ và không bị nội tâm hay ngoại cảnh chi phối. Tịnh là không còn ô nhiễm, luôn luôn thanh tịnh trong sáng. Vì tính cách quý trọng, cao cả tuyệt đối của bốn đức thường, lạc, ngã, tịnh, nên đây chính là Niết Bàn cao quý tột đỉnh của Đạo Phật, mà được gọi là vô thượng Niết Bàn. Vài nét về thiền. Ngày xưa có ngài Trần Huyền Trang, đường Tam Tạng đi qua Ấn Độ thỉnh kinh. Ngày nay có rất nhiều bậc trí giả từ phương Tây đang đi về phương Đông tầm sư học đạo. Sống trong một xã hội càng văn minh tiến bộ, tâm thức càng gắn liền với phiền não khổ đau. Vì thế, con người trong những thế kỷ sau này có khuynh hướng quay về với chân lý của Đức Phật để tìm lại cái thanh tâm thường lạc và tránh xa mọi ô nhiễm để có cuộc sống an vui, tự tại. Mà muốn đạt được cái thanh tâm thường lạc, chúng ta phải xoay lại nhìn thẳng vào tâm của mình để thấy các vọng tưởng. Vì thế, cứu cánh vẫn là chinh phục nơi tâm mình và dẹp bỏ vọng tưởng. Nhưng con người luôn luôn lầm lẫn vọng tưởng là tâm của mình, nên các vọng tưởng này dẫn chúng ta chạy ngược chạy xuôi không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Nên nhớ, tâm vọng tưởng là ý nghiệp, là động cơ dẫn dắt chúng sinh đi trong luân hồi sanh tử. Chỉ khi nào dứt nghiệp thì vòng sinh tử cũng theo đó mà dừng lại. Phật giáo phát nguyên từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và sau đó ở hội Linh Sơn có ông Đại Phạm Thiên Vương đem hoa sen cúng Phật. Phật cầm cành hoa sen đưa lên để khai thị, thì toàn thể chúng hội đều yên lặng, không ai hiểu thâm ý của Phật như thế nào. Lúc ấy, chỉ có tôn giả Đại Ca Diếp hiểu được ý của Phật, nên chúm chím mỉm cười. Tại sao lại cười? Khi Đức Phật tay đưa cành hoa sen lên là muốn chỉ cho đại chúng biết cái ngài đã ấp ủ bao lâu nay. Đó chính là tâm hiện tiền, chân thật, đầy đủ nơi mỗi người. Và đây chính là tánh thấy, tánh nghe, tánh biết thường có trong tất cả chúng ta. Mọi người không phân biệt nam nữ, đẹp xấu, thông minh hay đần độn, đều có tánh thấy, tánh nghe và tánh biết mà không biết quay về để nhận thấy nó, mà cứ chạy theo những thứ giả tạm bên ngoài. Con người thì mắc phải cái bệnh trí thức hay cái bệnh phân biệt tốt xấu, rồi quên mất cái thấy biết ban đầu của mình. Thấy một ngọn núi thì cứ gọi đó là ngọn núi, nhưng con người thường hay ảo tưởng hóa sự vật, nên thay vì nói ngọn núi thì nói là ngọn Bạch Mã Sơn hay Tuyết Sơn cho nó có vẻ thơ mộng. Vì thế, Phật nói chúng sinh sống trong điên đảo là như vậy. Do đó, khi thấy cành hoa sen thì tôn giả Đại Ca Diếp biết Phật muốn chỉ cái chân thật cho mình, nên mới cười chúm chím, còn tất cả đại chúng thì ngẩn ngơ, bởi vì trong tâm của họ đang quay cuồng suy nghĩ phân biệt trừu tượng mông lung. Đức Phật nhận thấy liền ấn chứng cho tôn giả làm sơ tổ ở tại Ấn Độ. Phật dạy rằng, ta có chánh pháp nhãn tạng, cũng gọi là Niết Bàn diệu tâm, cũng tên thật là thật tướng vô tướng, cũng gọi là vi diệu pháp môn. Nay ta truyền cho ông Đại Ca Diếp. Khi Phật sắp nhập diệt thì truyền y bát cho tôn giả Đại Ca Diếp và nói một bài thuyết pháp như sau: các pháp vốn không pháp, không pháp cũng là pháp. Nay truyền cái vô pháp là vô tướng, vô pháp nào có pháp. Đây là nguồn gốc phát khởi của Thiền Tông, lấy tôn chỉ dĩ tâm ấn tâm, tức là lấy tâm truyền tâm chứ không dùng kinh giáo và phương tiện. Một hôm ngài A Nan hỏi tổ Ca Diếp rằng, ngoài việc truyền y bát, Đức Thế Tôn còn truyền pháp gì riêng cho ngài nữa không? Tổ Ca Diếp gọi to: này A Nan, ngài A Nan. Dạ. Tổ dạy tiếp: cây cột phướn trước cửa chùa ngã. Ngài A Nan liền chứng ngộ nên được sơ tổ truyền cho y bát, và ấn chứng cho làm nhị tổ, rồi sau đó tôn giả Đại Ca Diếp vào núi Kê Túc mà nhập diệt. Mới nghe qua, chúng ta nghĩ hai vị này nói chuyện với nhau lảng xẹt. Đó là kẻ hỏi một nơi mà người trả lời một nẻo. Cây cột phướn trước cửa chùa ngã có dính dáng gì tới việc truyền pháp đâu. Nhưng đây mới thật là câu trả lời của người kiến tánh. Tại sao khi tôn giả A Nan hỏi ngài Ca Diếp về việc Đức Phật có truyền pháp gì riêng cho tôn giả Ca Diếp không? Khi hỏi câu này có nghĩa là tâm của tôn giả A Nan còn chạy theo vọng trần bên ngoài, cho nên ngài Ca Diếp muốn chỉ cho A Nan quay về thấy và sống với cái thật tánh bên trong của mình. Đó chính là cái bản lai diện mục sẵn có trong tất cả mọi con người mà chúng ta không hề thấy biết. Ngược lại, con người chỉ chạy theo các ảo tưởng, vọng thức bên ngoài mà thôi. Cho nên khi tôn giả Ca Diếp bảo rằng cây cột phướn trước chùa ngã, thì thật ra cây phướn lúc ấy có ngã đâu. Như vậy mới biết rằng trọng tâm của cuộc đối thoại là vừa kêu liền ứng tiếng trả lời. Đó là tánh nghe hằng hữu, cái biết từ lỗ tai thì không có suy nghĩ, không có phân biệt. Hễ nghe kêu thì lên tiếng, chứng tỏ cái biết ấy luôn sẵn có trong ta. Đó là tôn giả Ca Diếp đã trả lời cái Đức Phật truyền lại cho mình rồi. Ngay đó mà ngài A Nan liền hiểu được. Cả cuộc đời tôn giả A Nan luôn theo Đức Thế Tôn mà không chứng ngộ, cũng bởi vì để tâm mình chạy theo vọng trần bên ngoài, mặc dù tôn giả nổi tiếng là đệ nhất đa văn. Khi đã hiểu được khuyết điểm của mình là bỏ tánh chạy theo tâm, thì tôn giả liền xoay lại bỏ tâm để tìm tánh, và sau cùng tôn giả đã chứng quả A-la-hán. Như thế, chúng ta thấy từ Đức Phật đến sơ tổ Đại Ca Diếp, rồi tới tổ A-nan, và cuối cùng là lục tổ Huệ Năng, chỉ truyền lại cho đệ tử hay chúng sinh đời sau một thứ mà thôi. Đó là các ngài cố chỉ cái biết thật của mình, từ ở mắt hay ở tai. Còn tất cả những cái biết như tốt xấu, hơn thua, phân biệt là cái biết của thế gian, và cũng chính là cái biết của trí thức, thì không thật và vô thường. Cái biết thật là biết trực tiếp mà không qua hình ảnh và ngôn ngữ nào hết. Ngài Bát Nhã Đà La là vị tổ thứ 27, sau đó ấn chứng cho Bồ Đề Đạt Ma làm tổ thứ 28. Tổ Bồ Đề Đạt Ma sau 60 năm truyền đạo ở Ấn Độ, vâng lời phú chúc của sư phụ qua Quảng Đông, Trung Hoa để bắt đầu hoàng dương Phật Pháp. Ngài sang Trung Quốc vào năm 520 Tây Lịch nhằm vào đời vua Lương Võ Đế và trở thành sơ tổ của thiền Trung Hoa. Chính tổ đã qua Trung Hoa với một chủ trương mới là chuyển hướng tách rời khỏi Phật giáo Ấn Độ, mà sau này được tóm tắt lại bằng bài kệ như sau: giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Dịch là: truyền ngoài giáo lý, chẳng lập văn tự, chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật. Tại sao tổ nói chẳng lập văn tự? Có nghĩa là không lệ thuộc vào chữ nghĩa kinh điển, mà chính tổ lại đem theo bộ kinh Lăng Già gồm 4 quyển sang Trung Hoa truyền lại cho đệ tử. Thật ra ý của tổ là muốn phá kiến chấp sai lầm của những người cho rằng thông kinh hiểu nghĩa là ngộ đạo thì chẳng khác nào cho ngón tay là mặt trăng, còn truyền ngoài giáo lý là để khai thị cho con người hiểu rằng mặt trăng không phải là ngón tay. Đây chính là tư tưởng của Đại Thừa, tức là văn tự kinh điển, chỉ là chiếc bè mà con người còn chấp chiếc bè thì biết đến bao giờ mới qua đến bờ bên kia, tức là giác ngộ. Vì thế, tổ mới nói đừng chấp vào kinh điển mà hãy nhìn thẳng vào tâm của mình để thấy được cái thật tánh của mình thì sẽ được giải thoát giác ngộ. Bởi vì nếu không nhìn thẳng vào tâm của mình thì không phân biệt được vọng tưởng và chân tâm. Tâm là vọng tưởng, còn thật tánh chính là bản thể chân tâm thanh tịnh có sẵn trong mỗi con người. Nếu thấy và sống với cái thật tánh này thì chúng sinh sẽ được kiến tánh, tức là giải thoát giác ngộ. Tại sao tổ Bồ Đề lại bảo là giáo ngoại? Phật giáo có 2 phương pháp là giáo nội và giáo ngoại. Khi dùng ngôn ngữ để truyền đạo theo khuôn khổ của Phật giáo Ấn Độ thì gọi là giáo nội pháp. Khi bỏ ngôn ngữ mà chỉ lấy Phật tâm để in thẳng vào tâm người khác thì gọi là giáo ngoại pháp. Vậy thiền là giáo ngoại pháp. Sau lần yết kiến vua Lương Võ Đế với hy vọng sẽ được nhà vua tận lực giúp đỡ trong việc truyền bá Phật giáo ở Trung Hoa, nhưng vì nhận thấy căn cơ của vua còn thấp và sự tín ngưỡng của nhà vua chỉ có tánh cách hình thức bề ngoài, nên Tổ Bồ Đề đã từ giã vua đến tu tại chùa Thiếu Lâm ở Trung Sơn. Ngài ngồi xoay mặt vào tường tham thiền nhập định trong 9 năm mới trao ấn chứng cho tổ thứ hai của Thiền Tông ở Trung Hoa là Ngài Huệ Khả. Huệ Khả truyền cho tam tổ Tăng Sán, rồi đến tứ tổ Đại Tín và ngũ tổ Hoàng Nhẫn, và sau cùng truyền lại cho lục tổ Huệ Năng. Khi Thiền Tông hưng khởi tại Trung Hoa, y bát được xem là những biểu tượng thiêng liêng của chánh pháp và là vật truyền thừa tối quan trọng trong thiền môn. Sau khi Tổ Bồ Đề truyền tâm ấn cho Ngài Huệ Khả, Tổ còn truyền pháp y để xem đó như là bảo vật, để minh chứng cho sự truyền thừa từ một tổ sư Ấn Độ cho một môn đồ đắc pháp Trung Hoa. Tổ Đạt Ma còn huyền ký rằng, sau khi Ngài diệt độ khoảng 200 năm, con người lúc ấy biết đạo thì nhiều mà hành đạo thì ít, và con người nói lý thì nhiều mà tỏ lý thì ít. Đến thời điểm này, pháp y không còn được truyền thừa nữa. Vì thế cho nên, từ ngày lục tổ Huệ Năng về sau, không còn cái lệ truyền y bát nữa, và các tổ cũng không còn ấn chứng riêng cho một vị nào. Truyền thống Thiền Tông cho rằng pháp y được truyền từ thời Tổ Đạt Ma cho đến thời ngài Huệ Năng chính là tấm y mà Đức Phật đã truyền lại cho tôn giả Đại Ca Diếp, người lãnh hội được yếu chỉ của thiền trên pháp hội Linh Sơn. Thêm nữa, ngài thần hội tại Ấn Độ nói rằng, nơi nào có những bậc cao tăng sống đời thanh bạch và nghiêm tịnh thì pháp y không được xem như là ấn tín. Việc truyền thừa y để ấn chứng chỉ xảy ra ở những nơi có quá nhiều người tham cầu tiếng tăm, lợi dưỡng hay tranh chấp, chẳng hạn như ở Trung Hoa. Dựa theo kinh Bổn Sanh thì sau khi ra khỏi cung thành Ca Tỳ La Vệ và vào tận rừng sâu, Thái tử Tất Đạt Đa đã đổi bộ y phục sang trọng may bằng lụa sứ Ba La Nại cho một người thợ săn vốn là hóa thân của một phạm thiên để nhận một bộ y phục nhạt màu. Ngài nghĩ rằng chiếc áo cà sa đơn giản thì thích hợp hơn khi ngài còn đang vân du khắp nơi để tìm cầu chân lý. Dựa theo luật tạng nhất thiết hữu bộ thì vào thời quá khứ tại cung thành Ca Tỳ La Vệ có 10 anh em cùng xuất gia tu tập và chứng quả Bích Chi Phật. Trước khi nhập diệt, tất cả những vị Bích Chi Phật này đã trao lại những tấm y bá nạp của mình cho bà mẹ và cùng thưa rằng, vào đời tương lai có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là con vua Tịnh Phạn chứng được quả vô thượng Bồ Đề, nếu đem những y phục này dâng cho ngài thì sẽ được phước báo vô lượng. Người mẹ theo ý nguyện trên nên giữ gìn cẩn thận những bộ y đó. Trước khi qua đời, bà trao chúng lại cho người con gái của mình để giữ gìn. Đến khi cô con gái trở nên già yếu thì cô bèn đem những tấm y đó treo lên cây và cầu vị thần cây bảo hộ để sau này trao lại cho con vua Tịnh Phạn. Trời Đế Thích đem y về giữ gìn và đợi đến khi Thái tử xuất gia thì hiện thành một người thợ săn đến đổi y phục cho Thái tử. Khi về đến cõi trời, Đế Thích bèn xây tháp phụng thờ bộ y phục bằng lụa sứ Ba La Nại của Thái tử, và tháp này có tên là Xuất Gia Y Tháp. Chính tấm y này Thái tử Tất Đạt Đa đã mặc trong suốt thời gian tu khổ hạnh. Kinh Phổ Diệu còn nói thêm rằng, trải qua thời gian 6 năm khổ hạnh, tấm y của Thái tử dần dần cũ và rách đi. Thái tử sau đó đã đến nghĩa địa, nhặt những mảnh vải cũ vốn được dùng để bọc tử thi của một tỷ nữ. Cô gái này đã chết trong ngôi nhà gần nơi trú ngụ của vị trưởng làng. Thái tử giặt sạch những mảnh vải này và sau đó khâu thành một bộ y phục mới cho mình tại một gốc cây mà về sau được gọi là nơi khâu y phấn tảo. Bộ y phục này được xem là khởi đầu cho truyền thống mặc y phấn tảo hay y bá nạp, tức là loại y được may từ những mảnh vải rách lượm từ đống rác hay nghĩa địa được giặt sạch. Ngoài tấm y phấn tảo này, Đức Phật được một vị thần cây dâng lên một y tăng giả lê của Đức Phật Ca Diếp theo như lời phó chúc của Đức Ca Diếp. Sau ngày thành đạo, Đức Phật Thích Ca đã thọ trì và giữ gìn tấm y này một cách cẩn thận suốt 49 năm và truyền lại cho tôn giả Đại Ca Diếp. Sau đó, tôn giả Đại Ca Diếp đem tấm y này vào núi Kê Túc để nhập định lưu thân và về sau giao lại cho Đức Di Lặc. Trong thời gian du hóa sau ngày thành đạo, Đức Phật đã được nhiều vị gia chủ cúng dường những tấm lụa quý hiếm, nhưng Ngài đều giao lại cho đệ tử, mình tùy nghi sử dụng. Ngay cả dưỡng mẫu Mahabhasaba dùng tơ quý dệt thành một bộ y để đem dâng cúng Phật. Khi bị Đức Phật từ chối, dưỡng mẫu tỏ vẻ không vui, thì Đức Phật khuyên bà nên đem cúng bộ y ấy cho chư Tăng, vì cúng dường chư Tăng cũng chính là cúng dường cho Đức Phật vậy. Trong số những đại đệ tử của Phật, chỉ có tôn giả Đại Ca Diếp là tu khổ hạnh Đầu Đà. Một ngày nọ, Đức Phật đến thăm, nhân lúc tôn giả đang ở dưới một gốc cây, tôn giả bèn gấp y tăng giả lê của mình và thỉnh Đức Phật ngồi lên tấm y đó. Khi nghe Đức Phật khen tấm y mềm mại, tôn giả thành tâm xin được cúng dường tấm y của mình cho Đức Phật và mong được thọ trì tấm y phấn tảo mà Đức Phật đang dùng. Đức Phật biết tôn giả đang cần y phấn tảo để thực hành khổ hạnh Đầu Đà, nên Ngài chấp thuận. Tôn giả đã sử dụng tấm y phấn tảo này cho đến cuối đời của mình. Ngoài tấm y ra, thì bình bát của Đức Phật được xem là bảo vật truyền thừa của chư Phật. Sau khi thành đạo dưới cội Bồ Đề, có hai vị thương gia tên là Đề Vi và Ba Lợi dâng cúng thức ăn cho Phật. Và đây là bữa ăn đầu tiên của Ngài ở Bồ Đề Đạo Tràng sau khi thành đạo. Khi được hai vị thương gia cúng dường thức ăn, Đức Phật liền nghĩ rằng chư Phật trong ba đời đều dùng bình bát để thọ dụng vật thực, nay ta cũng nên theo truyền thống này. Lúc bấy giờ, có bốn vị thiên vương biết được tâm niệm đó, cho nên mỗi người mang một bình bát bằng đá đem dâng lên Đức Phật. Vì thương tưởng các vị thiên vương, nên Đức Phật liền nhận cả bốn bình bát, và Ngài liền dùng thần lực khiến cho bốn bình bát này trở thành một cái duy nhất. Bình bát này về sau trở thành vật tùy thân của Đức Phật trong suốt 49 năm du hóa của Ngài. Trong sách Pháp Uyển Châu Lâm có nói đến một bình bát bằng đất do một vị thần núi dâng cho Đức Phật sau ngày thành đạo. Đức Phật đã cẩn thận sử dụng cái bình bát này trong cả cuộc đời của Ngài nữa. Một ngày nọ, Đức Phật được quốc vương xứ Ma Kiệt Đà thỉnh vào thành Vương Xá để thọ trai. Sau khi dùng cơm xong, La Hầu La mang bình bát này đến hồ rồng để rửa, nhưng chẳng may làm vỡ bình bát thành năm mảnh. Đức Phật không hề trách cứ La Hầu La mà đem bình bát vá lại, và Ngài tiên đoán rằng sau khi Ngài nhập diệt, có những người xuất gia không tôn kính và thọ trì giáo pháp. Phật dạy rằng trong 500 năm đầu, luật tạng bị chia thành 5 bộ, giáo pháp bị chia thành 18 bộ, và đến lúc chánh pháp suy tàn thì tam tạng thánh điển bị chia thành 500 bộ. Khi Đức Phật nhập diệt, Ngài truyền y bát lại cho tôn giả Đại Ca Diếp. Chính cái bình bát bằng đất này là vật di truyền cho tôn giả Đại Ca Diếp. Về sau tôn giả đem y bát vào núi Kê Túc thuộc miền Bắc Ấn Độ và chờ trao lại cho Đức Phật Di Lặc trong tương lai. Chính Ngài Tam Tạng Trần Huyền Trang thuật lại trong Đại Đường Tây Ký về núi Kê Túc là núi này cao chót vót, động sâu hun hút, cây cối chằng chịt, đường dốc chập trùng, và người đời về sau vì kính trọng tôn giả Đại Ca Diếp cho nên gọi núi này là Tôn Túc. Dựa theo kinh Phật thuyết Di Lặc Đại Thành Phật thì khi Đức Di Lặc giáng sinh và thành Phật, Ngài sẽ dùng thần lực để mở núi Kê Túc. Khi ấy, có vị Phạm Vương dùng dầu thơm cõi trời xoa trán và thân của tôn giả Đại Ca Diếp. Tôn giả bèn ra khỏi diệt tận định, trần vai phải, quỳ gối phải, thưa thỉnh và dâng y tăng giả lê và bình bát của Đức Thích Ca cho Đức Di Lặc. Theo Đại Trí Độ Luận thì loài người sanh trong thời Đức Phật Di Lặc có thân hình to lớn và tuổi thọ cũng cao hơn nhiều so với loài người trong thời của Đức Phật Thích Ca. Vì thế mà hội chúng khi thấy tôn giả Đại Ca Diếp có thân hình nhỏ bé như côn trùng mà đáp pháp phục và thi triển được thần thông thì tất cả đều kinh ngạc. Điều đáng chú ý là chúng sinh trong thời Đức Di Lặc tuy có thân hình to lớn hơn nhiều, nhưng tấm y mà tôn giả Đại Ca Diếp dâng lên vẫn xứng hợp với Đức Di Lặc. Y và bát của Đức Phật đã nói lên phẩm hạnh của một người xuất gia, được hình thành nhờ vào nếp sống tinh tấn, đạo đức qua việc thọ nhận phẩm vật của người đời để nuôi thân và che thân. Con người sở dĩ chịu quá nhiều đau khổ, tai ương là vì họ quá đam mê ngũ dục. Vì thế, hình ảnh từ một bậc vương tử đến một người tầm đạo khổ hạnh cho đến một bậc đạo sư trong tam giới sống một cuộc đời thanh đạm với tấm y bạc màu và bình bát đơn sơ sẽ luôn luôn là hình ảnh cao đẹp và thâm thúy nhất cho những ai đang theo đuổi về một lẽ sống thuần tịnh, thanh cao và đang hướng về một lý tưởng trong sáng để tự giải thoát cho mình ra khỏi mọi hệ lụy khổ đau. Suốt 200 năm đầu, từ tổ Bồ Đề cho tới lục tổ Huệ Năng, thiền còn giữ hầu hết màu sắc của Phật giáo Ấn Độ là giản dị và thực tiễn. Từ thời lục tổ trở đi, thiền Trung Hoa chia thành Bắc Tông do Ngài Thần Tú thống lãnh và Nam Tông do lục tổ chủ trương. Sau đời lục tổ Huệ Năng, Nam Tông lại chia thành 5 chi phái, đó là Lâm Tế, Pháp Nhãn, Tào Động, Vân Môn và Quy Ngưỡng. Trong số đó, chỉ còn 2 phái mà ngày nay vẫn còn hoạt động mạnh ở Trung Hoa và Nhật Bản, đó là phái Lâm Tế và Tào Động. Phái Lâm Tế được Thiền sư Vinh Tây mang vào Nhật năm 1191, còn phái Tào Động thì do Thiền sư Đạo Nguyên sáng lập ra ở Nhật vào năm 1227. Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi là người Ấn Độ và cũng là đệ tử của Tam Tổ Tăng Sán của Trung Hoa. Sau khi đắc đạo, Ngài vâng lời sư phụ sang Việt Nam để hoằng dương Phật Pháp vào năm 580 Tây Lịch. Ngài trụ trì tại chùa Pháp Vân ở tỉnh Hà Đông và Ngài Pháp Hiển là sơ tổ Việt Nam của phái này. Mãi đến thế kỷ thứ 9, có Ngài Vô Ngôn Thông là đệ tử của tổ Bá Trượng ở Trung Hoa sang Việt Nam để hoằng dương Phật Pháp. Và từ đó, phái Vô Ngôn Thông được ra đời và chính tổ đã truyền cho Thiền sư Cảm Thành tại chùa Kiến Sơn, Bắc Ninh. Đến thế kỷ thứ 10, khi vua Lý Thánh Tôn đem quân chinh phục nước Chiêm Thành vào năm Kỷ Dậu 1069, có bắt được vua nước ấy là Chế Cổ và rất nhiều thường dân cũng như binh lính đem về Việt Nam. Khi về đến Thăng Long mới phát hiện trong số quan nhân có Thiền sư Thảo Đường, nên được vua Lý Thánh Tôn sắc phong cho Ngài làm quốc sư. Từ đó, Ngài lập đàn khai giảng ở chùa Khai Quốc trong thành Thăng Long và Ngài trở thành tổ của phái Thiền Thảo Đường ở Việt Nam. Đến thế kỷ thứ 12, khi vua Trần Nhân Tông truyền ngôi cho con để lên núi Yên Tử xuất gia và lập ra phái Trúc Lâm Yên Tử. Phái Trúc Lâm ra đời thâu gồm tinh hoa của 3 phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường. Đến thế kỷ thứ 15, nhà Trần mất và nhà Lê lên thay thì phái Trúc Lâm lần lần bị tiêu mòn cho đến mất tung tích. Cho đến thế kỷ thứ 19, Việt Nam chia làm 2, đàng ngoài có vua Lê, đàng trong có chúa Nguyễn. Chúa Nguyễn thỉnh các tổ như Nguyên Thiều thuộc phái Lâm Tế từ Trung Hoa sang truyền bá, cho nên thiền thời chúa Nguyễn chịu ảnh hưởng rất lớn của phái Lâm Tế. Còn vua Lê cũng thỉnh các tổ như Triết Công thuộc phái Lâm Tế hay Tào Động, mà sau này Ngài Liễu Quán là thiền sư Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng của tông Lâm Tế này. Nhờ đó, Việt Nam cũng có nhiều môn phái như ở Trung Hoa, đó là các phái Vô Ngôn Thông, phái Thảo Đường, phái Trúc Lâm và phái Liễu Quán.